bây giờ tới ngày Đại Đồng, đầu tử thông thường đọc coi cái chỗ mà ngài đến thiền sư vô học thiêu ở núi Thi Vi đó, thì ngài hỏi thế nào là Phật lý. Thiền sư vô thì ngài hỏi thế nào là Phật lý. Thiền sư vô học đáp: Phật tức chẳng lý. Nói như vậy để mấy chú thấy cái câu hỏi và cái câu đáp, thường thường á mình nói sự, nói lý. Sự là cái gì nó có hình tướng, cái lý là cái ảnh ở trong hình tướng đó, phải không? Sự là cái hiển bày ra ngoài, cái lý là cái ảnh thức ở trong. Bây giờ Phật á, có lý không? Phật là giác, giác là giác chứ không còn có lý gì hết, không còn cái ảnh thức ở trong nữa. Bởi vậy cho nên hỏi Phật lý thì ngài đáp: Phật tức chẳng lý. Thì ngài hỏi chẳng nơi vào không gian. Như vậy thì nếu Phật mà không có lý thì rơi vào không gian. Thì ngài đáp, ngài Thứ Vi ngài mới đáp: trên không chẳng không. Cái trên không chẳng không, tại sao trên không mà chẳng không? Tức là cái không chân thật á, nó không phải là không. Bây giờ tôi nói tạm cho mấy chú thấy, thí dụ như cái hằng nghe, hằng thấy, hằng biết của chính mình, cái đó mấy chú thử coi diễn tả cái hình dáng nó ra sao. Hình dáng sao? Như vậy đó thì nó là không có ngoại hình tướng, phải không? Đó là chân không. Nhưng mà nó có hay không? Nó không thì làm gì mình có thấy có nghe. Vì vậy mà cái chân không nó chẳng phải không. Mình thấy vậy, cái gì ngài đã ngộ trong Kinh Quan Nghiêm rồi, cho nên thiền sư vô học đã dùng bài kệ sống ký rằng: Phật lý hà tầng lý, chân không hữu bất không, Đại Đồng chư tịch trụ, chư diễn ngã chư tâm. Thì nói rằng cái Phật lý đâu từng lý, đó là lặp lại câu hỏi của ngài: trên không lại chẳng không, Đại Đồng ở tịch trụ, bài diễn đạo cha ông à. Thì đó là để nói rằng sao ông ở tại cái ông tịch trụ, sẽ nói lại cái đạo của tổ tiên mình, tức là cái đạo của thầy tổ đó. Thì đúng sao ngài dễ nói đầu tử cái ông tên là tịch trụ. Bây giờ từ cái ngài Tùng Thẩm là chị Châu, là một cái vị thiền sư mà gọi là lanh lẹ, lợi khẩu nhất, phải không? Nghe tên ngài cũng đi tìm tới. Đi tìm tới hai người, người ở trên núi đi xuống, người ở dưới núi đi lên. Hai người gặp nhau giữa đường mà không ai biết ai. Ngài chị Châu cũng hỏi người cư sĩ thì biết đó là đầu tử, cho nên nó nghịch rằng: phải chủ núi đầu tử chăng? Phải chủ núi đầu tử chăng? Thì câu nói đó là trọng hay là khinh? Chủ núi đầu tử thì khi người ta trọng mình thì mình phải thất xuống. Cho tôi xin tiền cà muối. Như vậy thì mình thấy cái hàng tác gia người ta khéo léo, khi người ta đưa mình lên thì mình phải hạ xuống, thì hiểu nhau liền. Xin tiền cà muối đó là vừa nhận mình là đầu tử mà vừa hạ mình xuống để đối đáp với cái ý nghĩa người ta đưa mình lên. Rồi thì ngài Tỷ Châu lên ăn trước ngồi chờ. Thì giờ tới phiên ngài Tỷ Châu thấy về, ổng bèn hỏi: nghe danh đầu tử đã lâu, đến đây chỉ thấy ông già văn dầu tầm thường quá. Như vậy thì họ lắc đầu thì đưa lên, thì ổng hạ mình ổng trước. Bây giờ hạ ổng trước thì ổng sẽ làm sao? Sẽ đứng lên. Cho nên mới đáp rằng: thầy chỉ thấy ông già bán dầu là không biết đầu tử. Nếu mà thấy ông già bán dầu đó là thấy cái tầm thường, vậy là không biết được cái cao siêu của tôi. Như vậy thì tức là mình đứng lên, mình thấy cái đối đáp của tác gia nó khéo ở chỗ đó đó. Thì như vậy thì khi mà đứng lên rồi, ta nhận cái cao của mình rồi thì mình phải làm sao? Thì ngài Tỷ Châu hỏi thế nào là đầu tử. Bây giờ tôi không nói ông là bán dầu nữa, mà tôi biết ông là đầu tử rồi, thế nào là đầu tử? thì ngài liền đưa cái bình lên dầu dầu như vậy thì vừa thấp mình xuống mà cũng vừa chỉ cái hiện tại thôi. Đó là cái khéo léo của người gọi là hàng tác gia đối đáp. Bây giờ ngài Tỷ Châu hỏi: khi ở trong chết giữa sống là thế nào? Trong chữ Hán có câu là tuyệt hậu tái tô á. Tuyệt hậu tức là sau khi chết rồi sống trở lại. Bởi vì thường mình tu mà đến chỗ siêu thoát rồi mà thường thì ta dùng cái hình ảnh đầu sào trong trưởng á, cái trưởng cái cây sào có một mình nói trong thước đi cho nó dễ hiểu sao, cây sào trong thước, cây cột trong thước, mình chào từ ở dưới lên trên giúp cái đầu cột, dễ là khó, khó mà trèo còn được thì có chỗ nương, phải không? Mà lên tới đầu cái cột rồi mà giờ muốn nhảy ra nữa dễ là khó. Cho nên cái đó là cái chết đó, chỗ đó là chỗ chết đó. Mình nhảy ra khỏi cái đầu cột đó rồi mà sống trở lại đó thì phải gọi là thiệt hậu tái tô, thật là thế giới cho người thường. Cho nên cái người tu mà tới cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là đã thoát khỏi cái chỗ cái hầm vô minh hay là cái hầm sinh tử rồi đó, nhảy qua đó thì mới là cái sống thực. Thì chính ở trong cái người mục chanh trâu là cái chỗ mà đầu sào tâm trượng là cái mục thứ 8 đó. Mất cả trâu và chăn chỉ còn một vòng tròn, và nhảy qua phải vòng tròn đó thì mới lá rụng về cội, chim bay về tổ đó. Thì cái đó là cái chỗ mà sống trở lại đó. Thì nhà đáp rằng chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến. Đó là một cái hình ảnh rất là tầm thường, không cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến. Nghĩa là nếu còn ở trong mê thì làm gì giết được cái đó, khi giác rồi sẽ thấy. Còn ở trong chết thì làm gì thấy được cái sống, khi sống rồi sẽ biết. Thì khi đó ngài Tỷ Châu liền trả nói câu chót rằng: ta sớm là trắng, tức là ngài hỏi rõ, mà y lại là đen, tức là mượn cái hình ảnh không cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến, nói một cách ẩn náu chứ không nói trắng ra. Đến cái đoạn ngài giải chúng: các ngươi đến đây nghĩ tiền ngôn ngữ hay đẹp, góp lời văn vẽ trong miệng quý có nói ra, tức là tiền những lời hay, những văn đẹp từ miệng các vị hòa thượng nói ra để mà ghi để mà chép. Lão già này khí lực yếu kém, môi lưỡi chậm lột, nếu các ngươi hỏi ta tùy câu hỏi mà đáp, đối đáp không có gì huyền diệu có thể triệt được ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi, tức là không có gì quan trọng hết, mà chủ yếu ngài đáp thế nào, chọn không nói hướng thượng hướng hạ, có Phật có pháp có phàm có thánh, tức là ngài có nói ra cái gì á thì đều không cho mình dính ở hai bên. Trong chỗ các ngươi bị trói buộc, biến hiện ngàn thứ phải đều khiến các ngươi tâm hiểu rồi tự nhiên đánh lấy, sau này tự làm tự chịu, tức là trong cái tâm tư của mọi người đó nó bị đủ thứ trói buộc rồi biến hiện ngàn muôn thứ, cho nên nghe cái gì cũng tâm hiểu rồi tự gồm ôm lấy để mà sau này tự nói tự khoe, thì như vậy đó là mình làm mình chịu, trong ấy không có gì cho các ngươi, tức là trong cái thật đó không có gì cho các ngươi, chẳng dám lừa dối các ngươi. Không phải như những người nói đến đây tôi ấn chứng cho, đến đây tôi điển đạo cho, đến đây tôi thọ ký cho gì hết đó. Mà chỉ là mỗi người tự có khéo nhắc rồi tự nhận thôi, chứ không có cái gì cho các ngươi. Mà nếu nó có cho cái này kia đó là lừa dối các ngươi rồi. Không ngoài không trong, tức là cái thể đó nó không ngoài cũng không phải trong, có thể nói được na ná, nói thì nói na ná chứ không bao giờ nói tới được cái đó. Các ngươi lại biết chăng? Như vậy thì cái đó mỗi người tự thấy tự biết, chứ không có thể người khác làm cho mình thấy mình biết được. Đây đấy cái nhà Tiếp Phong, Tiếp Phong đứng hầu, khi chỉ một phiến đá trước A Bảo, khi Phật ba đời phải ở trong ấy, chứ không thừa nên biết có cái chẳng ở trong ấy. Sư bảo chẳng thích thùng sơn. Tại sao mà trong một phiến đá lại có ba đời chư Phật ở trong? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, nếu mà mấy chú giác ngộ rồi, thấy cái cây, thấy cục đá, tất cả cái thấy đó nó có đều giác hết không? Giác hết. À, như vậy thì Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, khi giác ngộ rồi thấy sự vật đều khác nhau hay không khác nhau? À, đều không khác nhau. Còn mình thấy có khác nhau không? À, mình thấy thì cái người thì khen đẹp, người chê xấu, người nói này người nói nọ, mình chưa Phật thấy nó không có khác nhau. Bởi vậy cho nên một phiến đá ba đời chư Phật ở trong đó đều là giác như nhau không khác. Rồi ngài Tứ Phong thì ngài liền muốn nói ra cái khác, nó là có cái không ở trong đó, phải không? Có cái không ở trong đó, tức là ý ngài muốn nói là có cái ngoài cái đó. Thì vị quả chẳng thích thùng sơn. Chứ thùng sơn đang thường thường ở trong nhà thiền, nó khi mà mình ngộ rồi thì nó như thùng sơn lũng đái đó. Tại sao vậy? Thùng sơn mấy chú thấy nó vừa kẹo, phải không? Dính kẹo mà lại đen. Thì cái người nào mà toàn đương dày đặc đó, kẹo đó, xong, thì cái đó là thùng sơn đó. Đừng chứa thùng sơn, đừng đâu dính đó, đừng đâu dính đó, đó là hạn chứa thùng sơn. Ở giờ đây mình có chứa thùng sơn không? Chừng nào thùng sơn lũng đá tức là hết dính nữa. Nó tuột xuống hết rồi thì hết dính. À, bây giờ mình mới đưa dính cho nên thùng sơn, nó chẳng thích thùng sơn. Còn thấy cái trong, thấy cái ngoài đó à, còn có thùng sơn. Rồi một hôm trước Phong theo sư đi thăm chủ Long Nguyên, trước Phong hỏi đường Long Nguyên đi về phía nào, thì sư chồng cứ dạy chỉ tới trước mặt. Thì nhà Tứ Phong là cứ tìm cách mà gạt lão già này trước. Thì liền nói đi bên đông hay đi bên tây? Thì ông già này ông cứng quá cho nên ông nói chẳng thích thùng sơn. Ông còn thấy đông tây đó là thùng sơn. Rồi phương khác là Tứ Phong hỏi khi một chùy liền thành thì thế nào? Sư đáp chẳng phải kẻ tấm thô tháo. Thì cái câu này mấy chú nghe rất khó hiểu, bởi vì ở trong nhà thiền thường nói ở chỗ thiện tri thức là cái chỗ lô bị. Lô bị là gì biết không? Là lò rèn. Là lò rèn. Chỗ thiện tri thức là cái lò rèn. Mấy chú thấy có được cái phản, có được cái dao, có được cái búa thì từ đâu có? À, từ lò rèn. Cho nên lò rèn là cái chỗ rèn đúc nên những cái đồ hữu dụng. Cho nên chỗ thiện tri thức là cái lò rèn. Cho nên thiện tri thức là lô vị. Mà lò rèn một cái sắt muốn thành hình á thì phải đập mấy lần. Đập một lần mà thành á thì đó là thô tháo. Bởi vậy cho nên khi một chùy liền thành thì thế nào? Ngài đáp rằng chẳng phải kẻ tấm thô tháo. Nếu mà tấm thô tháo thì đừng chút thì cho là đủ, phải không? Còn người không có thô tháo thì không có như vậy. Rồi nãy khi chẳng nhờ một chùy thì sao? Thì ngài đáp chẳng thích thùng sơn, nghĩa là không có cái ông Phật tự nhiên, không có những người đạt đạo tự nhiên mà phải qua những cuộc rèn luyện, đập đánh cho nó tiêu tan mấy cái xét rỉ đó rồi nó mới thành đồ hữu dụng. Nếu mà không có cái đó thì đó là chuyện vô ích, cho nên nó chẳng thích thùng sơn. Khi ngồi trong ao trước không hỏi và thượng độ này có người thân vấn chăng? Sư quá lấy cây cuốc dưới sàn ném trước mặt Tứ Phong. Người như vậy thì có người thân vấn không? Mình chưa thấy cây cuốc mà để sàn là đương xài hay đương nghỉ? Đó là cái ý người nói thiệt. Rồi ngài Tứ Phong liền thưa thế ấy chính chỗ này cuốc đi. Tức là như vậy thì con tới đây là con hỏi nè, có thân vấn nè. Thì ngài đáp chẳng thích thùng sơn. Ở chỗ này có một câu chuyện mà không có ghi ở đây, mà câu ghi ở chỗ khác. tôi có ghi trong tập sách nhỏ của tôi câu chuyện thế này. Nói một hôm có một bà già tìm tới núi Đầu Tử lên bạch hòa thượng. Đêm một hôm con mất câu, thỉnh hòa thượng nói dùng một quả ta còn hay mất. Nếu bây giờ thì bóng tay đi. Thì thỉnh vậy rồi cái thì nghe nói bà già nó còn đó. Còn đó. Cái bà chào quá lùi đi. Thì quý vị thấy bà già kinh khôi không? Nhiều khi bà già đó mà mình còn nể. Đó là những cái câu chuyện nó lý thú. Bây giờ tái hôm mà tiễn trước phong ra đi thì khi đưa tới cửa nhìn lại đạo giả, trước phong hóa đầu lại dạ, sư bảo đi đường vui vẻ. Đó là những chữ ông sâu còn mà ngày trước phong lúc này không có nhận, cho nên bị cái câu sau đi đường vui vẻ. Mình tưởng đâu kêu lại để nhắc đi đường mình yên ổn, chứ không ngờ kêu để nhắc cũng sâu còn. Đấy là chị Châu. Tới vì sao hỏi chị Châu, trẻ con mới sanh có đủ 6 thức chăng? Chị Châu đáp, cho dòng nước chảy xiết đá cầu. Cái câu này nghe ít có người hiểu nổi. Bởi thế này, trẻ con mới sanh thì 6 căn nó có đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý có. Nhưng mà 6 thức nó có hoạt động như mình hay không? Con mắt nó có phân biệt đẹp xấu không? Lỗ tai nó có biết khen chê không? Chân dần nó không có những cái đó, nhưng mà nó có cái gì? Tức là khi đó trên cái phân biệt theo từng cơ quan nó không có cái nhạy bén, nhưng mà cái dòng tâm thức nó là một dòng liên miên trôi chảy, chứ không phải là không. Nó có một dòng tâm thức liên miên trôi chảy mà cái dụng nó chưa có phát ra đủ. Vì vậy cho nên nhà chị Châu mới nói trên dòng nước chảy xiết đá cầu, nó là chỉ cho cái dòng tâm thức nó chảy liên miên ở trong, chứ không phải không. Sao vị tăng ấy đến hỏi tôi trên dòng nước chảy xiết đá cầu ý nghĩa thế nào? Tôi đáp, miệng điện chẳng tạm dừng, thì đây nó thẳng. Có vị tăng hỏi tôi cũng đồng là nước, tại sao ở biển mặn ở sông lạc? Khi đáp, trên trời sao dưới đất cây. Nghĩa là nói mặn nói lạc thì ngài nói trên trời sao dưới đất cây, cũng dùng hai cái hình ảnh để đối lại. Ở hòa thượng hôm nay ở đây cảnh giới gì? Cảnh giới tức là chỉ cho cái sự tu hành đạt được của ngài. Thì ngài đáp, bé gái chừa hai chọn đầu bạc như tơ. Bé gái chừa hai chọn thì chừng mấy tuổi? Chừng mấy tuổi? Chừng 7-8 tuổi, phải không? Mà đầu bạc như tơ là bà già. Đó là vì ở đây ngài còn theo cái hệ của nhà Dược Sơn, tức là Na Ná với ngài Động Sơn. Bởi vậy cho nên lúc nào cũng dùng cái hình ảnh hồi hổ. Trong cái chánh nó có cái thiên, đứa bé là chỉ cho chánh, bà già đầu bạc đó là chỉ cho cái thiên. Cái thiên cái chánh không rời nhau, trong cái chánh có cái thiên, trong cái thiên có cái chánh, tức là thể dụng không rời. Đó là ý ngài nói cái cảnh giới của ngài. Thì ông ta hỏi thế nào là tỳ lô, tức là pháp thân. Ngài đáp, đã có danh tự, ông đặt tên tỳ lô, đặt tên pháp thân thì đó thành danh tự rồi, ông không thể thấy được. Nói thế nào là tỳ lô sư, ông thầy này khủng bướng dữ, tức là thầy của pháp thân. Thì ngài đáp, khi chưa có tỳ lô hội lấy. Nghĩa là nếu mà muốn biết cha thì lúc mà có con, phải không? Như vậy thì thầy, tức là khi chưa có cái tên pháp thân mình nhận ra thầy của pháp thân. Đây còn cái câu hỏi này, khi bốn núi ép nhặt làm thế nào? Thì ngài trả lời rất rõ, năng vững đều không. Sở dĩ mình thấy sanh lão bệnh tử nó ép nhặt là tại sao? tại thấy nó vẫn nó thiệt, phải không? Nó thiệt cho nên mình thấy cái già nó đuổi theo gốc, cái chết nó gần tới, mình lo mình sợ. Còn nếu mà thấy năng lượng đều không thì bóng núi còn làm gì được, phải không? Thanh lão viên tử còn có giá trị như giống mình. Cho nên nhà đáng sao là năng lượng đều không. Ông Tăng hỏi khi một niệm chưa thanh là thế nào? Ngài nói thật là lời nói dối. Vừa khởi nghĩ hỏi đó là niệm thanh rồi, mà hỏi niệm chưa thanh. Nếu mà khởi niệm mà hỏi cái không có niệm tức là nói dối. Ở trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết, thế nào là ta? À, thì hỏi cái chữ, cái câu mà thiên thái tử sinh ra, ta chỉ trời, ta chỉ đất, nó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó. Hỏi chữ ngã, thế nào là ngã? À, thì ngài đáp thơ té ông già hồ có lỗi gì? Từ câu này dễ hiểu không? Bởi vì chữ ngã ở trong khi mà hình ảnh thái tử còn đi bảy bước đó, nói đó, là cái ngã chỉ cho pháp thân chứ không phải cái thân của ngài. Vì vậy mà muốn thấy cái ngã đó đừng có kẹt ở trên cái hình tướng. Bởi vậy cho nên nói là xô té ông già hồ có lỗi gì? Thế nào là hòa thượng sư, tức là thầy của hòa thượng? Thì ngài đáp đón đó chẳng thấy đầu kia, theo đó chẳng thấy hình kia. Thầy của tôi là ông đón không thấy đầu, ông theo không thấy hình. Đấy, khi mặt trời mặt trăng chưa sáng, Phật cùng chúng sanh ở chỗ nào? Thì ngài nói thấy lão tăng giận liền nói giận, thấy lão tăng mừng liền nói mừng. Câu này dễ hay sao? Khi mặt trời mặt trăng chưa sáng, đó là chỉ cho khi hỗn độn sơ khai đó, đó là chưa có trời đất rõ ràng, thì lúc đó Phật chúng sanh ở đâu, phải không? Như vậy là hỏi trái. Buổi ban xa khi trời đất chưa có sáng tỏ thì Phật chúng sanh ở chỗ nào? Thì ngài liền đáp thấy lão tăng giận liền nói giận, thấy lão tăng mừng liền nói mừng. Thì câu đó là muốn nói gì? Người tu chỉ nhìn thẳng cái thực tại hiện hữu, chứ còn đừng có dối tới cái quá khứ xa xôi. Thực tại hiện hữu, cho nên nói tôi giận, thấy tôi giận là nói giận, thấy tôi mừng là nói mừng. Hiện ở đây thôi, đừng nói chuyện xa vời đó. Mà chính cái ý nghĩa này làm sáng thêm cái ý chúng ta học trong kinh A Hàm. Kinh A Hàm có bài kinh tuyển dụ đó, phải không? Có ông Tăng hỏi Phật, nói rằng thế giới hữu biên vô biên á, vân vân. Nếu mà Phật trả lời thì con tu cũng trả lời con hoàn tục chứ. Thì Phật mới quả như khi bây giờ ngươi nhìn thẳng cái thân này là khổ hay là không khổ, thấy thẳng cái hiện tại đây để mà giải quyết nó, còn cái sao rồi chứ chưa cần biết cái khổ hiện tại có hay không, phải giải quyết nó đi. Thì như vậy mình thấy cái tinh thần này nó rất thích hợp với cái tinh thần ở trong bài kinh tuyển dụ. Sư hỏi vị Tăng mới đến, ở đâu đến? Ông Tăng thưa, ở núi Đông núi Tây lễ tổ sư mới đến. Thì sư bảo, tổ sư không ở núi Đông núi Tây, Tăng lặng câm. Ông trà đầu, tức là ông trưởng phòng trà, và phương tượng thư hỏi, sư bảo, hãy đi, đợi khi thân người sẽ đến, sao vì trà lê nói. Hôm sau thì trà đầu rình, đợi lúc thân người đến thưa, thính hòa thượng nói, ông này, ông lương thiện quá, phải không? Cứ đi, nhớ là đợi tới không người thì sẽ nói, đợi khi không người sẽ đến, vì sao lại nói thì không người này là lúc tôi vắng tôi rảnh hay là lúc nào? Như vậy thì ông ta đầu là ông tưởng là hòa thượng biểu mình chừng nào vắng lại thì hòa thượng nói, ta nói khi vắng là tới thỉnh hòa thượng nói. Thì ngày kia lại gần đây, rồi lại gần nữa, liền chẳng đặng nói lại cho người sau gì nữa, chẳng đặng nói lại chưa nói miệng mà nói chứ đừng nói lại. Thì như vậy ngài có nói chưa? Đó là một cái lối khéo mà làm cho ông trà đầu bị giạt, mà ngài cố tình giạt chăng? Đây là một cái lối chỉ mà không có dùng ngôn ngữ. Ta hỏi, sư tử là vua trong loài thú, tại sao bị sáu cành nước. Sư tử đây là để chỉ cho cái ông chủ của mình đó, mà bị sáu cành nước tức là chạy ra sáu căn rồi, sáu cành nó kéo lôi đó. Thì đây đáp: chẳng làm tột không ngã hơn. Chẳng làm tức là cái ông chủ đó ổng không có tạo tác, ổng không có ngã hơn. Rồi tới cái đoạn sau, khi ngài sắp tịch có chút ít bệnh, đại chúng rước thầy thuốc, thì ngài mới bảo: động tác của tứ đại hợp tan là phép thường, các ngươi chớ lo, ta tự giữ lấy. Nói xong rồi ngồi thuyết giảng nhưng thị tịch. Như vậy thì thường thường chúng ta nói rằng chúng ta sanh hay là chúng ta tử, phải không? Nhưng mà với ngài thì ngài có nói sanh tử không? Ngài nói cái gì? Thân này do tứ đại hợp, mà khi tứ đại hợp gọi đó là sanh, khi tứ đại tan thì gọi đó là tử. Thì như vậy tứ đại hợp, tứ đại tan, chứ thực tình ta không có sanh tử, phải không? Còn nếu mình thấy tứ đại hợp là cho mình sanh, tứ đại tan cho mình tử, thì mình đương bị sanh tử. Như vậy thì người xưa khi người ta thấy đạo rồi, không bị mắc kẹt ở trong cái hợp tan của tứ đại. Bởi vậy cho nên không có thấy sanh tử. Mà nếu không thấy sanh tử thiệt thì ngay trong sanh tử mà đã thể nhập được cái lý vô sanh rồi. Đó là cái đặc biệt.